Liệu pháp chữa trị thiền bệnh. Một, giới thiệu.
Trong Đại Chánh Tạng quyển 15 có một chương tên là Trị thiền bệnh bí yếu pháp, còn được gọi là trị thiền bệnh bí yếu kình hay trị thiền bệnh bí yếu pháp kinh, do Thư Cừ Kinh Thanh dịch ra tiếng Hán. Chú thích: Thư Cừ Kinh Thanh, năm sinh chưa rõ, mất năm 464, đệ tử của Thư Cừ Mông Tốn. Ông là người Hung Nô, được phong hầu ở An Dương, trí tuệ uyên bác, thông lầu kinh sử và rất giỏi về đàm luận. Lúc nhỏ có lần ông băng qua sa mạc đến Du Điền học tiếng Phạn và được gặp Phật Đà Tư Na ở Đại Tự Cù Ma Đế, nhận được trị thiền bệnh bí yếu pháp. Hết chú thích. Ngoài ra, còn có một đề mục khác có tên là trị A Lan Nhã, loạn tâm bệnh, thất thập nhị chủng pháp. Nghe nói là chương này được trích từ 72 cách chữa bệnh dựa vào kinh Tạp A Hàm, nhưng hiện nay không thấy có trong Tạp A Hàm. Các loại thiền bệnh mà như trong kinh đã nêu gồm có 5 loại: 1. Loạn thanh, 2. Ác danh, 3. Lợi dưỡng, 4. Ngoại phong, 5. Nội phong. Nguyên nhân của bất kỳ loại bệnh nào cũng sẽ làm cho người ta loạn tâm, rồi dẫn đến các thiền bệnh. Kinh này có nêu đủ các pháp như: 1. Trị loạn đảo tâm pháp, 2. Trị tứ đại nội phong pháp, 3. Trị hỏa đại tam muội pháp, 4. Trị địa đại pháp, 5. Trị thủy đại pháp, 6. Trị nội phong đại pháp, 7. Trị tứ đại thô sáp pháp, 8. Trị ế pháp nghẹn, 9. Trị tham dâm hoạn pháp, 10. Trị lợi dưỡng thương pháp, 11. Trị phạm giới pháp, 12. Trị lạc âm nhạc pháp, 13. Trị háo ca bái tán kệ pháp. Thậm chí phương pháp trị cả vấn đề quỷ mị ám làm cho bất an không thể đắc định được. Bộ kinh này tuy đã được dịch sang tiếng Hán, nhưng những phương pháp được nói đến trong đó hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh, tập quán và tư tưởng của người Trung Quốc, cho nên phần lớn không thể được sử dụng một cách thích hợp. Hơn nữa, tình trạng của người tu hành trong nhân gian không giống như người tu hành ở các A Lan Nhã, nhưng với người tu thiền thì đó vẫn là một bộ sách tham khảo rất hay. Trong Maha Chỉ Quán quyển 8 của Ngài Thiên Thai Trí Giả có một chương quán bệnh hoạn cảnh, có tường thuật về tướng của bệnh, nguyên nhân gây bệnh và phương pháp trị liệu. Trong Tiểu Chỉ Quán của Ngài cũng liệt kê 72 phương pháp trị bệnh có trong kinh Tạp A Hàm. Thứ thiền bệnh mà Đại sư Trí Giả nói gồm tứ đại không điều hòa, ngũ tạng chống đối nhau, quỷ mị ám toán. Phương pháp trị liệu bệnh thì có tu tam muội, tu chỉ quán, điều tức, trì chú, sử dụng thuốc men. Đại khái thì thượng sách là đã sử dụng tam muội để trị tất cả các căn bệnh, trung sách là sử dụng chỉ quán và hạ sách mới sử dụng đến các trì chú và thuốc men. Do văn nghĩa quá cổ nên rất ít người thực sự dựa vào đó để trị bệnh. Hôm nay tôi muốn giải thích một cách nông cạn nhất về bệnh của thiền và phương pháp chữa trị như sau. Căn bệnh xuất hiện do tu hành thiền định được gọi là thiền bệnh. Không tu hành cũng có thể bị bệnh, nhưng đó không được gọi là thiền bệnh. Thiền bệnh có thể được chia thành 3 loại. Thứ nhất là bệnh do tứ đại ngũ tạng. Thứ hai là bệnh do quỷ mị. Và thứ ba là bệnh do nghiệp chướng.
2. thiền bệnh do tứ đại ngũ tạng.
Do ngồi thiền, nó làm cho tứ đại ngũ tạng bị bệnh. Bệnh đó gồm có bốn loại. Thứ nhất là tâm trạng bất chính, thứ hai là phương pháp không rõ, thứ ba là ăn uống không điều hòa, thứ tư là động và tịnh không được điều hòa. Tứ đại là đất, nước, gió và lửa, và ngũ tạng là tim, gan, tỳ, phế, thận. Tâm trạng bất chính nghĩa là do nhu cầu hoặc có sự sợ hãi mà ngồi thiền. Ví dụ khi tuổi bạn đã cao, công năng của thận cũng yếu đi và bạn muốn đề phòng những biến chứng có thể xảy ra. Nên khi nghe người ta nói rằng ngồi thiền có thể làm cho cường thận cường tinh, thế là bạn tìm đến học môn ngồi thiền. Hay cho rằng ngồi thiền có thể làm cho người ta trẻ lại, giữ mãi tuổi thanh xuân, cho nên tham gia ngồi thiền. Lý luận ấy trông thì có vẻ đúng và hay, nhưng đó lại là một mục đích không chính đáng, nên được gọi là tâm trạng bất chính. Tuy rằng việc ngồi thiền có thể dẫn đến mục đích như thế, nhưng như thế cũng đem lại nhiều điều phiền toái cho thân thể, làm cho thân thể phát bệnh. Phương pháp không rõ ràng. Ví dụ như bạn không biết phương pháp sổ tức mà chỉ nghe người ta nói đến, hay biết đến vài điều có liên quan đến vấn đề ngồi thiền mà bạn đã thực hành một cách thô lỗ, không bài bản, rồi cho rằng điều đó làm cho thân thể bạn tốt hơn lên, khỏe mạnh hơn ra. Nhưng như vậy rồi thì cơ thể bạn sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Trong sách vở ghi và những lời thầy dạy chỉ là nguyên tắc, phải có khoảng thời gian thực sự tu tập thì mới đạt được kinh nghiệm cho bản thân mình. Đó chỉ là nói về phương pháp sổ tức. Nếu khi sử dụng các phương pháp khác để tu thiền hay tu định mà nếu không hiểu rõ ràng phương pháp tu thì chắc chắn sẽ chuốc lấy bệnh hoạn cho thân thể mà thôi. Ăn uống không điều hòa. Có người tin rằng vấn đề đói bụng có thể làm cho đầu óc tỉnh táo. Lý luận ấy cũng có vẻ như là chính xác, nhưng lại không phải vậy. Khi bụng chúng ta thật đói thì chúng ta sẽ không còn cảm giác đói nữa. Nếu lúc này bạn dụng công tu hành thì do vì không đủ thể lực nên thân thể cũng rất dễ sinh bệnh. Trong khóa thiền thất lần trước, có một vị cư sĩ rất ít uống nước vì anh ấy sợ phải đi tiểu tiện, và cuối cùng anh ta cảm thấy trong bụng nóng như lửa đốt nên đã đến hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi nói uống nước đi. Anh ta nói nhưng mà nếu uống nước thì phải đi vệ sinh. Tôi nói thì cứ đi thôi. Thông thường khi tu hành mà khát nước thì phải uống nước, đói bụng thì phải ăn. Nếu ngại điều phiền phức mà lúc thì không ăn, lúc thì ăn mấy chén to, lúc thì nhịn khát, lúc lại uống đầy bụng nước, sẽ rất có hại cho thân thể. Uống nước phải uống vừa đủ, và ăn cũng chỉ nên ăn 8 phần 10 là được. Động tịnh không điều hòa. Có người cảm thấy không thoải mái vì lười nhác, có người thì lại do tham sự yên tịnh khi ngồi thiền nên cứ ngồi mãi. Dạng người này có thể ngồi rất lâu mà chân cẳng không hề cảm thấy đau đớn, có thể trong đầu vẫn còn niệm, nhưng hơi thở thì có thể coi là thông suốt. Đương nhiên nếu khi mạch toàn thân anh ta thông suốt thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần một chỗ nào đó khí mạch không thông thì sẽ dẫn đến phiền phức ngay. Người được gọi là khí mạch hoàn toàn thông suốt là người mà khí mạch được lưu thông đến tất cả các bộ phận, các mạch máu, thậm chí mỗi sợi lông trên cơ thể. Người mới học ngồi thiền thì rất nhiều nơi trên cơ thể được thông suốt, nhưng ở mông trong tư thế ngồi và nơi xếp bằng của chân lại không thông. Ngoài ra những nơi gấp khúc, phức tạp trong nội tạng chúng ta, nếu không cẩn thận thì cũng rất dễ bị đè, ép và cũng gây tình trạng không thông. Nếu đã có thể đạt đến khả năng thông suốt khí mạch toàn thân thì bạn sẽ ngồi được rất lâu. Cho dù thân thể không vận động cũng không sao. Nhưng chỉ với người đã tu hành lâu năm và phải được duy trì hàng ngày thì mới có thể thực hiện được như thế. Khi khí mạch không thông thì nên dùng cách vận động để hỗ trợ. Các vị đã biết về quyền thuật của các thầy ở chùa Thiếu Lâm và thuật Du Già, Ấn Độ đều có mối quan hệ sâu sắc với nhau. Ý nghĩa của từ Du Già là tương ứng, nghĩa là vận dụng sự vận hành của các động tác toàn thân làm cho con người khi hoạt động mà vẫn giữ tâm được bất động. Đó chính là phương pháp luyện thân và cũng là luyện tâm vậy. Trong khi tĩnh tọa, cũng có người có thể tự động xuất một số chiêu quyền. Điều đó có nghĩa là khi ngồi thiền cũng phải phối hợp với sự vận động. Người ngồi thiền tu hành lâu trong thiền đường thì hàng ngày nên thực hiện một số công việc. Tuy công việc không giống như vận động, nhưng trong công việc cũng đã bao hàm sự vận động rồi. Trong thân thể của con người, chỉ cần cơ bắp, da dẻ, thần kinh, trong bất kỳ một bộ phận nào có sự trở ngại mà lâu ngày không được điều chỉnh thì sẽ trở thành căn bệnh của tứ đại ngũ tạng cả. Nếu mỗi lỗ chân lông, mỗi cơ bắp, mỗi sợi thần kinh đều được thông suốt thì thân thể nhất định sẽ khỏe mạnh. Ngày nay, cuộc sống của những người ở thành phố đều được thực hiện trong các căn phòng có máy lạnh. Cơ hội lao động để mồ hôi nhễ nhại không còn nữa. Điều đó rất dễ dẫn đến các căn bệnh văn minh như cao huyết áp, tiểu đường. Sau khi vận động thì cơ thể sẽ xuất mồ hôi, làm cho sự trao đổi chất được diễn ra rất tốt. Khí huyết được lưu thông, do đó trong vấn đề tu thiền cũng cần có các vận động như kinh hành, tập yoga để điều hòa trạng thái tĩnh khi ngồi thiền. Chỉ cần nắm bắt được bốn nguyên tắc trên thì tứ đại ngũ tạng của chúng ta chắc chắn khó mà sinh bệnh được. 3. Thiền bệnh quỷ mị ám thân. Bệnh quỷ ám là bệnh do người ngồi thiền không đủ dương khí hoặc là tâm trạng bất chính nên ma quỷ sẽ nhập vào thân. Có người nói rằng ngồi thiền có thể làm cho tăng cường dương khí, nhưng thật ra lý do mà dương khí không đủ là do vì không có đủ niềm tin, đồng thời ý chí suy yếu. Do bản chất cơ thể vốn suy yếu, có tâm ỷ lại, tâm hoài nghi và quan hệ về quan niệm xã hội đã làm cho lòng tự tin của người nữ không bằng một nửa sức ý chí của người nam. Tuy xã hội ngày nay là xã hội nam nữ bình đẳng, việc gì người nam làm được thì người nữ cũng có thể làm được. Nhưng đối tượng kiên trì để thành công trong sự nghiệp thì số lượng người nam vẫn nhiều hơn. Xưa nay, các mối quan hệ nảy sinh giữa nhân gian và quỷ mị từ đông tới tây thường lấy người nữ làm môi thể như bà đồng, cầu nối giữa cõi âm và dương. Cái mà người ta gọi là phù thủy hay quái lực loạn thần, quỷ quái thần bí phần lớn cũng đều nương vào những người môi giới dưỡng âm khí để hoạt động trên nhân gian. Không phải là người có thân thể không tốt thì không có dương khí, mà chỉ cần tâm trí của người đó kiên cường thì quỷ mị cũng không thể nào xâm nhập được. Ngược lại, có người tuy thân hình to cao phốt pháp nhưng nếu tâm trí rời rạc thì dương khí sẽ không đủ. Điều đó cho thấy rằng tại sao có rất nhiều những nhân vật lớn, những thương nhân không hề bị quỷ mị xâm nhập. Đó là vì họ vốn không cảm thấy có sự tồn tại của quỷ thần. Nếu chỉ vì cảm giác an toàn nhất thời mà giao vận mạng của mình cho quỷ thần, thì nhất định bạn sẽ chuốc lấy nhiều điều phiền toái. Nhưng đối tượng được nhân gian gọi là quỷ mị âm thần đó, tuy cũng có thể giải quyết một số vấn đề cho con người, nhưng một khi đã dây vào họ, thì vận suy sẽ ập đến. Vì thế có câu, mời quỷ đến thì dễ, nhưng đuổi quỷ đi thì khó. Nếu do không đủ dương khí, rồi dây vào quỷ mị, mà có thể lấy ảo giác để xử lý, đừng quan tâm đến nó, thì quỷ mị sẽ tự bỏ đi. Ý chí càng mạnh, thì quỷ mị càng khó có thể tiếp cận được. Quỷ mị là những u linh trôi nổi, chúng là những dạng vật chất rất nhỏ bé, có thể xuyên qua cả tường, ẩn phía này hiện phía kia và có phạm vi hoạt động nhất định của mình, nhưng không có chỗ ở nhất định nào cả. Không phải lúc nào quỷ mị cũng có thể nhìn thấy người, mà phải duyên theo đối tượng trung gian thì nó mới có thể nhìn thấy được. Với những nhà vô thần luận thì họ không thể nào gặp được quỷ mị, bởi xung quanh thân thể của họ đã được bao bọc bởi một sức ý chí và niềm tin. Sức mạnh đó có thể sử dụng máy móc tinh vi đo đạt được. Người không đủ dương khí là người thiếu loại sức mạnh đó. Vì vậy khi quỷ mị gặp được đối tượng này thì chúng sẽ xâm nhập và tá túc trên cơ thể của đối tượng đó ngay. Chúng lợi dụng thân thể của người đó, sai khiến đầu óc họ. Đó là nguyên nhân mà chúng ta gặp phải quỷ mị vậy. Do vậy, người nào trong tâm luôn lo lắng sợ hãi, thì lúc ngồi thiền, quỷ rất dễ xâm nhập vào thân. Nhưng nếu ngồi thiền đúng phương pháp, thì có thể sử dụng sức ý chí kiên cường và niềm tin mạnh mẽ, phá tất cả khó khăn để đi đến thành công. Chỉ có như thế thì quỷ mị mới không thể nhìn thấy bạn mà thôi. Khi ngồi thiền đến mức độ xuất thần thì trước tiên ta có cảm giác chợt có, chợt không, như thật, như huyễn vậy. Tiếp theo đó là do tâm có sự mong muốn nên bạn cảm giác thấy các u linh phiêu dạt tiếp xúc với thân thể của bạn. Rồi dần dần phát triển linh lực của chúng. Đến khi chúng đã vận dụng thân thể của bạn một cách tự do, thì bạn sẽ trở thành công cụ để cho chúng hiển hiện thần lực của chúng. Đó cũng là những thứ quỷ thần mà trong Phật Pháp coi thường. Tu hành không phải là vì cầu được cảm ứng, mà vì tri kiến không được chuẩn nên phải nương vào trì giới, sám hối, và không được làm tăng trưởng các niệm không thanh tịnh như tham dục, sân nhuế. Còn một loại bệnh nữa, đó là bệnh hệ thống thần kinh. Có một số người có thân thể suy yếu, sức ý chí bạc nhược không đủ, lòng tự tin, luôn mong cầu đến sự giúp đỡ của người khác. Lúc họ ngồi thiền mà nghe thấy có âm thanh lạ thì thần kinh của họ bấn loạn, rồi dẫn đến tình trạng điên cuồng. Loại bệnh này còn nghiêm trọng hơn những bệnh điên cuồng thông thường, cho nên cũng rất là khó trị. Những người bệnh như thế, chỉ cần có niềm tin với Tam Bảo hay sư phụ của mình, nghe lời chỉ bảo của sư phụ để lo điều thân, điều tức, thì đó là cách trị liệu đơn giản nhất. Nếu đã bị quỷ mị khống chế, làm mất lý trí, tán thất năng lực tự chủ, thì sẽ khó trị hơn nhiều. Lúc đó chỉ đành tạm thời sử dụng thuốc trấn tĩnh để thần kinh của bệnh nhân bớt căng thẳng hoặc ngủ một giấc thật sâu là tốt nhất. Nếu bệnh quá nặng, thậm chí thuốc men hết khả năng trị liệu, thì bệnh nhân sẽ phát điên. Phương pháp cuối cùng là đành phải sử dụng đến phương pháp tha lực, nghĩa là trì chú cho người đó. Tốt nhất là nên mời người trì chú có hiệu nghiệm, chứ nếu lúc đó mới đọc trì chú thì e rằng chẳng có tác dụng mấy, hoặc bái sám tu công đức dùm cho họ thôi. Nếu là ma quỷ sức lực kém thì mời người dùng tín ngưỡng dân gian như thâu kinh, thu hồn bắt ma cũng là một biện pháp để giúp họ. Thế nhưng vấn đề của đối tượng này là họ không bao giờ thừa nhận rằng mình bị bệnh, vậy nên cần phải thân cận để giúp đỡ họ. Cho nên người tu hành thiền định tốt nhất là không nên tu một mình, mà phải tu với người đã có nhiều kinh nghiệm hơn, hoặc gần gũi, minh sư, để vị ấy hướng dẫn cho mình tu tập. Cũng có nghĩa là hành giả cần phải có người hộ pháp bên cạnh.
4. Thiền bệnh vì nghiệp chướng đời trước.
Bệnh nghiệp chướng được chia thành hai loại, đó là nội bệnh và ngoại bệnh. Ngoại bệnh là do gì? Không đủ phước báo, cho nên lúc tu hành sẽ xuất hiện nghiệp chướng. Ví dụ, một người mà thường ngày không muốn giúp đỡ người khác thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Người hay tạo điều kiện cho người khác thì lúc tu hành sẽ gặp nhiều điều như ý muốn. Nếu không tạo nhân duyên lành trong đời trước mà đồng thời chỗ nào cũng gây nhiều trở ngại cho người khác thì lúc tu hành sẽ bị bệnh nghiệp chướng. Hôm nay có một vị cư sĩ lớn tuổi hỏi tôi rằng: tâm con rất tạp loạn, không được nhạy bén, vậy con phải làm sao? Tôi nói: con nên trì giới và tu định. Người đó lại nói: nhưng hoàn cảnh không thể cho phép con trì giới được, công việc của con cũng không cho phép con tu định được. Thầy còn phương pháp nào khác không? Tại sao người ấy không thể trì giới tu định? Ấy là vì nghiệp chướng. Có người thấy cuộc sống của người xuất gia rất cảm động và đáng ngưỡng mộ, người đó nghĩ: nếu 20 năm trước mà mình gặp được Phật Pháp thì chắc là mình cũng như vậy. Tại sao 20 năm trước người đó không có suy nghĩ phải tìm cầu đến Phật Pháp? Đó cũng là nghiệp chướng vậy. Còn một loại nữa, đó là bệnh nghiệp chướng nội tại. Bệnh này do nghiệp ác quá nặng mà ra, cho nên nếu không tu hành thì thân thể sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả, nhưng một khi tu hành thì lại bị đau đầu, đau lưng, tiêu chảy, hoặc là hỏa khí bốc lên đầu, hoặc là hơi thở không điều hòa. Nếu tu hỏa quang tam muội thì thân thể sẽ nóng như thiêu như đốt. Nếu tu thủy quang tam muội thì thân thể sẽ bị phù thủng. Lúc tu bất tịnh quán thì thân thể sẽ bị tổn thương lở loét, thậm chí có thể dẫn đến tự sát. Nếu tu quán sổ tức thì mặt sẽ bị sưng phù, khí tắc. Người đó biết rõ là có phương pháp tốt hơn nhưng lại không nắm được mấu chốt, thậm chí đưa đến hiệu quả trái ngược hoàn toàn. Cho dù không có người nào hay việc gì quấy nhiễu nhưng họ vẫn cứ tự làm phiền đến chính mình. Người có bệnh nghiệp chướng nên thường thực hành hạnh bố thí, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, lễ bái chư Phật, sám hối tội nghiệp đã gây ra trong đời trước. Đồng thời cũng nên tu từ bi quán, phát bồ đề tâm, nguyện độ tất cả chúng sinh, tận tâm tận lực, tự lợi tự tha, tạo nhiều phước nghiệp, kết thiện duyên rộng rãi, làm tăng trưởng trí tuệ, khai phát tâm địa, thì sau này nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ để có thể được thuận lợi cho vấn đề tu thiền định. Khai thị tại hội thiền tọa chùa Nông Thiền ngày 9 tháng 3 năm 1986.